Ngữ nghĩa biểu trưng trữ tình xuất phát từ đôi cánh. Trong một bài gần đây, chúng tôi đã cùng các bạn tìm hiểu ngữ nghĩa thể hiện trong thơ ca của từ cánh đồng. Cánh đồng trong thơ cũng bắt nguồn từ cánh đồng làng quê Việt Nam thân quen và trìu mến. Vậy từ cánh ở đây có được sản sinh từ một nghĩa gốc từ nguyên hay không? Bởi vì trong tiếng Việt, cánh còn xuất hiện trong rất nhiều tổ hợp mang nghĩa khác nhau, như cánh chim trời, cánh diều, cánh chuồng, cánh rừng, cánh cửa. Và trừu tượng hơn là cánh thư, cánh sóng. Dù khác nhau về ý nghĩa, nhưng trong tâm thức của mỗi người, chúng ta cũng cảm thấy thành tố cánh trong các loạt từ vừa liệt kê ở trên qua một nét nghĩa chung. Nó dùng để chỉ một bộ phận của một số loài vật như dơi, chim chóc, côn trùng có cấu trúc chia hai bên dàn rộng, mỏng, cân đối, giúp cho việc bay lượn. Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa. Mẹ sẽ là nhành hoa, cho con cài lên ngực. Lời bài hát của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Từ nét nghĩa này, người ta đã dùng để tiếp tục tạo nên các từ mới, chỉ các đồ vật, sự vật có hình dạng đặc trưng của đôi cánh. Như ta thường nói, cánh tủ, cánh cửa, cánh máy bay. Tuy nhiên, trong cánh đồng, cánh rừng, thì nghĩa của cánh đã đi xa hơn, có sự mờ nghĩa so với trước. Người ta không thể chọn để được sinh ra, nhưng chúng tôi đã chọn cánh rừng phút giây năm tháng ấy. Thanh Thảo. Cánh rừng gợi cho ta một khoảng rừng mở ra rất rộng về một hướng. Nói cánh rừng cũng là một cách nói mang sắc thái tu từ học. Nhưng dù sao, cánh rừng, cánh đồng, cánh buồm vẫn giúp cho ta hình dung ra một hướng không gian rộng mở, từ một điểm xuất phát có hướng nào đấy. Như nói cánh rừng trải dài từ đường chính. Cánh đồng trải trước mắt ta. Song cánh nhiều khi không chỉ dùng để ví von về một sự vật có sự tương ứng song đôi như đôi cánh của loài vật. Chẳng hạn ta thường nói cánh hoa. Còn chi nữa cánh hoa tàn, tơ lòng đã đứt dây đàn tiểu lân. Nguyễn Du. Cánh hoa rõ ràng không chỉ có hai mà có thể rất nhiều. Cánh ở đây chỉ còn mang hàm nghĩa là mở ra theo một hướng. Cũng như vậy, ta còn thường nghe nói cánh trong cánh sao như trong câu thơ của Bác Hồ. Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Tuy nhiên, dù là cánh hoa, cánh sao vàng, thì nó vẫn là những từ chỉ những sự vật có thật, hiện hữu. Trong các sử dụng khác, chúng ta còn bắt gặp hàng loạt các từ ngữ có từ cánh nhưng mang sắc thái nghĩa trừu tượng, tức là nghĩa bóng mà chúng ta thường nói. Cánh thư em mang bao điều thương nhớ, gửi cho anh từ thẳm xa xứ sở. Nguyễn Ngọc Trai. Lá thư hay phong thư đã được chắp thêm đôi cánh, một hình tượng thật đẹp để ví von sự chuyển tải tình cảm của con người. Lá thư cũng bay đi như đôi cánh én mang bao nghĩa tình sâu nặng. Lối nói ví von hình ảnh đó còn đi xa hơn, chỉ cả những sự vật, hiện tượng vô hình mà ta không thể nắm bắt hay nhìn thấy được. Cánh sóng radar. Ở nơi này có chúng tôi đứng gác, cánh sóng radar trên đỉnh chốt Biên Thùy. Lời bài hát của Thuận Yến. Cả không gian và thời gian vời vợi, anh bắt cầu bằng cánh sóng yêu thương. Huy Vẫn. Rõ ràng, sóng radar là một hiện tượng điện từ, một sóng truyền tải trong không gian dùng để định vị mục tiêu mà mắt thường không bao giờ thấy được. ấy mà nó được gọi bằng cái tên rất trìu mến, cánh sóng yêu thương. Cánh sóng ấy bắt cầu cho những tình cảm của con người. Từ cánh trong cánh sóng quả là một kết hợp lạ, một cấu trúc mang ngữ nghĩa diệu kỳ mà chỉ trong cách sử dụng văn chương mới có. Qua cách sử dụng, ta thấy năng lực biểu hiện qua sợi dây liên hệ của trường từ vựng ngữ nghĩa của người Việt Nam chúng ta. Rừng, rừng cây. Trong bất cứ ngôn ngữ của dân tộc nào, mỗi từ đều có thể có nhiều nghĩa đen, nghĩa gốc và nghĩa bóng, nghĩa biểu trưng. Nghĩa biểu trưng bao giờ cũng được xây dựng, được hình thành từ nghĩa gốc. Nhưng thực tế thì không phải từ nào cũng có nghĩa biểu trưng. Chỉ có những từ được cộng đồng ngôn ngữ sử dụng với những hàm nghĩa trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, thì nó mới có khả năng chuyển tải những nét nghĩa khác. Ta thử phân tích từ rừng, rừng cây từ những án thơ ca để thấy rõ hơn điều này. Trong tiếng Việt, rừng thuộc khái niệm chỉ thực vật, thường nói về nơi có nhiều cây cối mọc qua nhiều năm. Muốn có rừng, trước hết phải có cây. Chúng ta thường nghe nói, thấy cây là thấy rừng, hoặc nhìn thấy cây mà không thấy rừng, để ám chỉ ai đó chỉ chú ý tới cái đơn lẻ mà không thấy cái toàn thể. Vào rừng chẳng thấy lối ra, thấy cây nút nát ngỡ là vàng tâm. Ca dao. Rừng trước hết là một thảm thực vật đa dạng, nhiều tầng, nhiều lớp. Do tính chất đặc trưng này, rừng có một ý nghĩa biểu trưng rất rõ nét là chỉ một tập hợp những sự vật giống cây hoặc gần giống cây, làm nên một khối, một thể thống nhất. Như ta thường nói, rừng cờ, rừng biểu ngữ. Hay như nhà thơ Thanh Thảo viết, họ đi như gió, họ đứng như rừng, khi ngã xuống họ hóa thành mặt đất. Nhà thơ đã ví những đoàn quân chiến đấu của quân đội ta như một cánh rừng. Họ đứng như rừng, tức là một số lượng người, đứng cạnh nhau, san sát, nhiều đến nỗi như vô tận. Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp, cao hơn núi, dài hơn sông. Tố Hữu. Hình tượng này còn ngầm ẩn một hàm ý sâu xa hơn. Rừng người ấy là một khối thống nhất, và nó thể hiện cho một sức mạnh lớn lao, một ý chí có thể chiến thắng mọi khó khăn trở ngại. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ca dao. Ba cây ở đây tức là nhiều cây hợp lại, và lúc đó nó trở nên có hiệu lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rừng cây trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết mà hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta đã trở thành một ví dụ hùng hồn. Nhớ khi giặc đến giặc lùng, rừng cây núi đá ta cùng đánh tây. Núi giăng thành lũy thép dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Tố Hữu. Rừng mà nhà thơ nói ở đây chính là rừng của chiến khu Việt Bắc, thủ đô của cách mạng những năm chống Pháp. Nhưng hình tượng của tác giả không chỉ dùng để nói về rừng núi đơn thuần của chiến khu. Rừng ở đây có nghĩa rộng hơn rất nhiều. Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Rõ ràng rừng ở đây được mang tính cách của con người Việt Nam quả cảm và biết phân biệt địch ta rõ ràng, cũng như có những hành vi ứng xử đúng đắn. Cũng là rừng, nhưng khi cần thì biết che chở cho bộ đội ta. Và lúc khác, rừng lại trở thành thành lũy kiên cường, bủa vây quân giặc. Rừng ở đây chính là nhân dân, cụ thể là đồng bào các dân tộc Việt Bắc, biết tận dụng những tiềm năng của con người và rừng núi để kháng chiến. Rừng Việt Nam trở thành chính bản thân con người và ý chí Việt Nam, truyền sức mạnh cho chúng ta trong những lúc gian lao. Bao mùa đông giá lạnh đi qua, ngọn lửa rừng chia đều hơi ấm. Khi cái rét theo mùa đông ập đến, bát măng giang nước suối ấm lòng. Lê Văn Vọng. Rừng quả như một chỗ dựa rất tin cậy trong cuộc sống bình thường của con người Việt Nam, sẽ chia những khó khăn thường nhật. Rừng như sắp sẵn đấy rồi, để sang mùa đói mà nuôi con người. Phạm Việt Thư. Sức mạnh của rừng, xét cho cùng, chính do con người tạo dựng và bồi đắp. Sức mạnh đó không tự nhiên mà có. Đó là sức lao động, là mồ hôi và cả máu xương. Bàn tay lao động, ta gieo sức sống, trên tầng đất khô, bàn tay cần cù, mặc dù nắng cháy, khoai trồng thắm rẫy, lúa mọc xanh rừng. Hoàng Trung Thông. Đúng là bàn tay, sức lao động bền bỉ của con người đã gieo mầm sống cho rừng, đem lại sức mạnh cho rừng, rộng hơn là cho cuộc sống của con người. Một nét đẹp biểu trưng của những cánh rừng Việt Nam được hình thành từ đấy. Rừng là sức mạnh, là ý chí, điều đó đã hẳn rồi. Nhưng trong tâm thức của người Việt Nam, rừng còn được biểu trưng hóa thành những nét nghĩa khác. Rừng còn mang một sắc thái sử dụng rất nhân văn như chính con người Việt Nam nhân hậu vậy. Rừng ở đây được hiểu, được đối xử như một con người với tất cả sự thương yêu trìu mến. Khi nghĩ về một rừng cây, ta thường nghĩ về đời người. Lời bài hát của Trần Long Ẩn. Kim chuông cũng đem cho rừng một tâm hồn riêng như tâm hồn người vậy. Tâm hồn người trồng rừng có bao nhiêu bóng mát, mỗi cây rừng xanh một mặt trời riêng. Con người đối xử với cây như đối với bạn bè, buồn vui theo tâm trạng mình mà cứ ngỡ là tâm trạng của rừng. Người trồng rừng ngủ ngon quên cả trở mình, trong mơ biết là cây không hề ngủ. Mầm se sẻ uống sương đêm để nhú, rễ túa ngòi uống nước thấm da cây. Vũ Đình Minh. Người trồng thông ăn ngủ chẳng quên thông, ngày thấy lửa phập phồng lo đám cháy, đêm núi lạnh thấy cây rừng run rẩy, lại bồn chồn nghe lá rụng vườn ươm. Ngô Quân Miện. Những cánh rừng do bàn tay con người gieo trồng và chăm chút lại được con người thổi hồn vào đó, nhân hóa, biến cánh rừng vô tri thành người bạn đường gần gũi. Đó chính là một thái độ ứng xử đặc biệt, một thái độ ứng xử làm phong phú thêm cuộc sống tinh thần của chúng ta. Qua những án thơ, ta thấy con người đối xử với rừng rất công bằng và rất thân thiện. Người còn biết vun bồi, nên rừng còn biết hát. Người còn biết gieo hạt, nên rừng còn biết xanh. Ngô Quân Miện. Rừng còn biết hát và rừng còn biết xanh là chính do con người. Con người thông qua cách nói đó để thể hiện tâm hồn mình, thể hiện một đạo lý. Cần phải biết trân trọng cuộc sống, và nếu biết trân trọng cuộc sống, chính ta cũng sẽ được trân trọng. Nhà thơ Mai Ngọc Uyển viết: không dưng cây chẳng thấy rừng, không dưng gỗ chẳng kết từng vân hoa. Không có gì bỗng dưng đến cả. Có nhân thì có quả, có gieo thì có gặt. Những cánh rừng trổ lá xanh chồi nói lên sức lao động của con người, và con người thấy quý trọng nâng niu thành quả ấy. Những ai gian khổ đã từng, có về đây chắc hiểu rừng đấy thôi. Khi màu xanh khắp núi đồi, giật mình tôi mới hiểu tôi, hiểu rừng. Phạm Văn Tình. Hiểu rừng như hiểu một con người. Một con người dĩ nhiên với tất cả những tâm trạng cần có: buồn, vui, giận, ghét, yêu thương. Rừng đã được khái quát hóa, được nâng lên một tính cách. Đây là những hình ảnh rất đẹp qua những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài Việt Bắc. Nhớ người những sáng tinh sương, ung dung yên ngựa trên đường suối reo. Nhớ chân người bước lên đèo, người đi rừng núi trông theo bóng người. Hình ảnh người đi rừng núi trông theo bóng người là một hình ảnh thật cảm động. Nó vừa hư vừa thực. Nói là hư vì rừng núi sao có mắt mà nhìn theo ai được. Nói là thực vì câu thơ nói lên được tình cảm của con người Việt Bắc đối với Bác Hồ. Kháng chiến thành công, Bác trở về Hà Nội, xa chiến khu rừng núi đã bao năm gắn bó. Cái thời khắc chia tay cảm động ấy, ngay đến cả núi rừng cũng lưu luyến theo bước chân người. Người đã lên ngựa khuất trên đèo mà rừng núi vẫn mãi ngóng trông theo. Rừng núi đã mang hồn của non sông đất nước, đem lại nét nghĩa độc đáo và giàu tính biểu trưng như thế chính là nhờ tài năng và năng lực của nhà thơ qua cách thể hiện ngôn từ. Cây sen và bông sen. Mỗi người dân Việt Nam chúng ta vốn đa số xuất thân hoặc có nguồn gốc xuất thân từ nông nghiệp. Có lẽ ai cũng biết và biết rất rõ cây hoa sen. Sen là một cây mọc ở nước, lá to tròn, hoa màu hồng hay trắng, nhị vàng, hương thơm nhẹ, hạt dùng để ăn. Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, 2002. Bây giờ đã sang tiết thu, trời se se hơi lạnh. Theo Nguyễn Du thì là lúc sen tàn cúc lại nở hoa. Nhưng suốt từ tháng 3, khi vào hạ cho đến tận tháng 9, tháng 10 hàng năm, sen vẫn còn tươi xanh nở kín đầm. Ở những chân ruộng trũng hoặc đầm sâu, nước nhiều, trong và mát, cây hoa sen cùng một họ với cây hoa súng phát triển mạnh và có sức lan tỏa rất nhanh. Cũng có khi ở những vùng ruộng không màu mỡ thích hợp lắm, cây sen vẫn mọc tươi tốt lạ thường. Hoa sen mọc bãi cát lầm, tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen. Ca dao. Mầm sen, ngó sen, tức là thân cây sen còn non, đang ở giai đoạn đầu, nhú ra từ gốc. Ngó sen thường mập mạp, đậm, có hình dạng như mầm măng, mọc ngầm dưới bùn nước. Sau mỗi trận mưa rào, mầm sen đâm ra tua tủa, khả năng phát triển nhanh nhưng khỏe khoắn, dẻo dai. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu: dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Với ý nói là cái ngó sen có thể gãy lìa, nhưng cái tơ, cái vỏ bám xung quanh chưa thể rời hẳn. Để nói xa hơn tới cái ý, cái lòng, nỗi niềm của con người. Dù có khi đã chia tay đấy, nhưng vẫn còn vấn vương tình nghĩa. Qua đó, ta thấy nhà thơ đã dựa trên một ưu điểm về sức sống của mầm cây này để diễn tả ý của mình. Cây sen còn thể hiện phẩm chất trên ở nhiều khía cạnh khác. Hoa sen hoa khéo giữ màu, nắng nồng không nhạt, mưa dầu không phai. Ca dao. Rõ ràng, cây sen tưởng liễu yếu đào tơ. Đào tơ sen ngó xanh xanh, ca dao, lại tỏ ra là một loài cây có sức chịu đựng nắng mưa bền bỉ. Hơn thế nữa, cây sen còn góp mặt cho đời một trong những giá trị được coi là tinh túy nhất, hoa sen hay bông sen. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, Nhị vàng, bông trắng, lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ca dao. Bốn câu ca dao quen thuộc này cũng đủ nói lên nét đẹp độc đáo, khỏe khoắn, quyến rũ và rất trang nhã của hoa sen. Hoa sen, đóa sen, nụ sen, bông sen, hay chỉ nói ngắn gọn là sen, thì cũng dễ làm cho ta liên tưởng tới một bông hoa có dáng ngoài rất riêng. To đậm, nhiều cánh úp vào nhau như úp thìa. Màu hoa thường hồng, một màu hồng đặc trưng. Ta thường gọi là màu cánh sen. Và khi nở, một mùi hương dịu mát lan tỏa khắp không gian. Cái bông hoa cao quý ấy lại mọc từ sình lầy, vốn không được coi là sạch sẽ, tinh khiết. Đặc điểm ấy là nền tảng để dân gian khái quát thành một phẩm chất đáng quý của loài sen. Đó là đặc trưng cốt cách của con người Việt Nam, tuy lam lũ, tảo tần, nhưng biết chắc chiêu làm đẹp và có ích cho đời bởi một giá trị tinh thần cao quý vượt lên thân phận mình. Các em thiếu nhi vẫn thường hát bài Hạt gạo làng ta của nhạc sĩ Trần Viết Bính, phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Hạt gạo ở đây chính là hạt gạo quê hương bền bỉ nuôi ta lớn lên từ tấm bé. Hạt gạo mang trong mình bao nỗi vất vả, gian lao của mồ hôi, nước mắt. Nó hàm chứa trong đấy cả hương sen thơm trong hồ nước đầy. Hương sen chính là biểu trưng đáng quý của làng quê, của đất nước ta đấy. Vì vậy mà hạt gạo qua đắng cay vẫn còn nguyên chất gạo, thanh thảo. Hạt gạo đó ta ăn thấy ngon hơn, thấy quý hơn, vì ở đó kết tinh bao giá trị, ẩn tàng nhiều ý nghĩa. Hoa sen đẹp nhường ấy, vì vậy nó được người Việt Nam dùng để ví von, so sánh với những điều hay, những biểu tượng cao quý. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Câu thơ của nhà thơ Bảo Định Giang mà giờ đây đã nhập vào kho tàng ca dao người Việt đã thể hiện một sự liên tưởng thật hay. Nó hay vì tác giả đã nói đúng được tâm tư, tình cảm của mọi người dân đất Việt đối với Bác Hồ. Nó hay cũng vì tác giả đã chọn hình tượng bông sen trong cách ví von, so sánh thật chính xác, thật đắt. Chỉ qua hai câu thơ lục bát, tác giả đã vẽ nên một trong những biểu tượng thắm tươi của bông sen Đồng Tháp 10, và qua đó là hình tượng Bác Hồ vút lên cao đẹp trong lòng dân tộc. Bông sen Tháp 10 là đẹp nhất, cũng như cái tên Hồ Chí Minh với chúng ta là đẹp nhất, thiêng liêng nhất. Thế đấy, cây sen và bông sen bình dị đã thực hiện một hành trình ngữ nghĩa thật đa dạng và thú vị. Từ một tạo vật của thiên nhiên đồng đất, cây sen và bông sen đã đi vào kho tàng ngôn ngữ tiếng Việt với nhiều nét nghĩa ẩn dụ vô cùng hàm súc và sâu sắc. Từ ai trong ca dao? Trong tiếng Việt, ai là một đại từ không xác định, thường được dùng trong các câu nghi vấn. Ví dụ, ở trường, ai dạy em học vẽ? Hay, ai đã đánh vỡ bát sáng nay? Trong ca dao ta cũng hay gặp ai với chức năng này? Cái cò là cái cò vàng, mẹ đi đắp đàn, con ở với ai? Nhưng không phải ai xuất hiện ở câu nào thì câu đó trở thành câu nghi vấn. Ở đây chúng ta chỉ bàn tới một dạng biểu hiện khác của từ ai trong cách sử dụng tu từ học. Câu ca dao dưới đây, từ ai rõ ràng chẳng phải dùng để hỏi. Nước non một gánh chung tình, nhớ ai, ai có nhớ mình chăng ai? Qua câu ca dao này, chúng ta sẽ hình dung ra hai đối tượng, người nói và đối tượng của người nói. Ở đây chính là người mà người nói muốn gửi gắm chút tâm sự của mình. Trai gái ngày xưa giao duyên thường là bằng những lời thơ hàm súc và tế nhị. Ai đưa em đến chốn này? Bên kia thì núi, bên này thì sông. Ai đi đâu đấy hỡi ai? Hay là Trúc đã nhớ Mai đi tìm? Nếu nói đây là lời thổ lộ của cô gái, thì ai của cô ta đã rõ quá đi rồi. Cô gọi người mà cô muốn đối thoại là ai, vừa nhẹ nhàng, ý vị, mà lại pha chút dí dỏm bông đùa. Kể ra thì nói thế này cũng được. Anh đi đâu đấy hỡi anh? Hoặc em đi đâu đấy hỡi em? Song nói như vậy, câu nói rõ ràng bớt đi sắc thái biểu cảm hay và thú vị, không phù hợp với tình huống giao tiếp của đôi trai gái. Ai như vậy xuất hiện khá nhiều, đặc biệt là khi bực bội, giận hờn, giằng dỗi, thì từ ai xuất hiện thật đúng lúc. Có ai thêm bận vì ai? Không ai giường rộng chiếu dài dễ xoay. Hai câu thơ trên, ai xuất hiện 3 lần, cùng chỉ một đối tượng. Vậy mà đọc lên ta chẳng thấy thừa, thấy nhàm, mà lại cảm thấy rất lý thú, thấy hoàn toàn hợp lý. Ấy là vì, ai là một đại từ không trực chỉ một đối tượng cụ thể nào, có thể rất chung chung, và nhiều khi muốn gán cho ai cũng được. Nếu có người nào đó tự nhận là ai này ám chỉ mình, thì họ cũng chẳng có cớ gì mà bắt bẻ người nói cả. Tôi nói ai chứ có nói anh hoặc chị đâu, mà anh chị nhận vơ. Cách sử dụng đại từ ai như vậy quả là rất đắt. Lại có những trường hợp ai được lặp lại, nhưng lại chỉ 2 đối tượng khác nhau. 100 năm ai chớ bỏ ai, chỉ thêu nên gấm, sắc mài nên kim. Thế gian chẳng ít thì nhiều, không dưng ai dễ đặt điều cho ai. Rõ ràng là ai không đồng nhất như ví dụ ở trên. Sở dĩ chúng ta hình dung ra được là nhờ bối cảnh cú pháp. Cấu trúc kiểu A chớ bỏ A, A dễ đặt điều cho A, cho phép ta suy luận chủ thể và đối thể của các động từ trên không đồng nhất. A ở sau thực chất là khác A, không phải là A. Có lúc ai lại được sử dụng theo một cấu trúc khác. Ai đem con sáo sang sông, để cho con sáo sổ lồng nó bay. Hoặc ai làm cho cải tôi ngồng, cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê. Hàm ngôn ở câu thứ nhất là nguồn cơn nào xảy ra chuyện sổ lồng sáo bay? Hẳn là do một người nào đó đã làm nên chuyện này, đem sáo sang sông. Còn hàm ngôn ở câu thứ hai được hiểu là do đâu mà dẫn đến cái cảnh chồng tôi chê? Cảnh cơm không lành, canh không ngọt, gia đình tan nát. Lời ca thán hướng người nghe tới việc truy tìm ngọn nguồn đã dẫn đến cảnh chồng chê bất hạnh ấy. Và ai ở đây không hẳn là để chỉ một người nào đó. Ai làm cho cải tôi ngồng thì có thể là nhiều lý do lắm chứ. Thí dụ như sự gièm pha vô lối của người nào đó, hoặc do tính tình đỏng đảnh của chính cô gái thì sao? Ai cũng trở nên mất tính xác định trong các câu ca dao mang sắc thái cảm thán. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Cảnh tình khổ lắm ai ơi, chàng đi khổ 9, thiếp tôi khổ 10. Ai ơi đừng phụ bát đàn, nâng niu bát sứ vỡ tan có ngày. Tổ hợp ai ơi trở thành một kết hợp phụ mang tính tình thái, nghĩa là nó nằm ngoài cấu trúc thông tin và chỉ mang sắc thái biểu cảm. yếu tố của ai còn mờ dần, càng mờ hơn nữa. Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kể công tháng ngày. Ngữ nghĩa cần thông báo ở đây là không thể đếm được lông chim trời, cũng như không thể nói hết được công lao cha mẹ. Chức năng như vậy của ai, ta có thể dẫn ra nhiều. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Nước non là nước non trời, ai phân được nước, ai dời được non. Thì các tổ hợp ai nở, ai dễ mang sắc thái phủ định. Trong các kết hợp như thế thì tổ hợp này hạn định bộ phận nào thì lập tức nó có vai trò phủ định bộ phận ấy. Ở các ví dụ trên thì ai nở uống câu có nghĩa là không nở uống câu. Ai dời được non có nghĩa là không thể dời được non. Từ ai trong tiếng Việt quả là rắc rối, nhưng cũng thật là hay. Trong các thể loại văn học khác, ngoài ca dao, ta có thể tìm ra nhiều nét nghĩa biểu cảm của ai còn ẩn tàng trong những tầng nghĩa rất tinh tế.